Thì trong cái thuyết chung của bên kia đó, thì mình bắt đầu là vô sơ địa đó, vô sơ địa đó là quý vị là kiến sở đoạn hoặc là nó kiến tánh rồi, bắt đầu là sơ địa, giai đoạn sơ địa là bắt đầu diệt cái chủng tử ngoài da, thấy không? Nó bắt đầu lên tới hình như là như mấy phát quan địa, phát quan địa, rồi bắt đầu là lên tới cái địa thứ phát quan địa là đắc định, định cũng là cái thế gian pháp, lên tới thiền ngoài địa đó, là diệt cái thổ trọng ở trong gia trong, gia trong bắt đầu lên tới thất địa và bát địa đọc hiệu tướng pháp đó, thì nghĩa là phá hết tất cả pháp chấp đó, đắc đạo nhà trí đó, thì đạt được cái vô trọng, cái thô trọng ở cốt, là cuối cùng thành tới Như Lai địa là viên mãn hết hoàn toàn, lúc kia là đang tiến tới đạt thô trọng trong cốt thôi, tới Như Lai địa là đạt hết, thì nó lại khải ba cái thô trọng đó. Như vậy thì là lột được cái thô trọng nhất thì thấy cái sâu hơn ở trong vậy thôi. Rồi cái là nó có những cái ba cái thuyết gì đó, trong kinh này nó nói tùm lum tùm la. Dạ, yeah, yeah. Nghĩa nói là nếu mà đạt được, đoạn được cái thô trọng ngoài da đó thì sanh ra lạc, sanh ra lạc, nó gọi là chứng được cái chánh tánh ly sanh đó, tức là không bao giờ đạt cái thô trọng ngoài da, tức là những cái phiền não tùy nguyên mà nó khiến mình đọa lạc trong tam đồ, thành ra nó ở sơ địa đó, chứng được cái chánh tánh ly sanh, chánh tánh ly sanh đó tức là thô trọng ngoài da nó mất. À, cái thô trọng mà da nó mất, thành ra nó ở chánh tánh si lanh, nó gọi là hỷ lạc địa đó, tức là nó không còn cái khổ của tam đồ nữa, nhưng mà nó dính vào cái khổ khác, cái khổ về mê lý, mê cái phúc báo ở nhân thiên, thành ra bắt đầu đoạn từ từ tới thiện huệ địa đó, thì mất hết cái thô trọng của thô trọng ở da trong. Rồi tới bát địa thì đoạn thô trọng trong cốt đó, thì nó là để cho mình dễ so sánh. Rồi tới 253, Đại Bồ Tát Quán Tự Tại lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, phải trải qua mấy vô số kiếp mới diệt trừ những loại thô trọng như vậy? Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Quán Tự Tại: Thiện nam tử, phải trải qua ba vô số kiếp lớn hoặc vô lượng kiếp mà sát na nháy mắt chốc lát, nửa buổi một buổi, ngày đêm, nửa tháng một năm, không thể lấy những thời gian này làm đơn vị mà tính kể. Thường thường á, nó có những cái đơn vị mà tính, hồi xưa chẳng hạn như mình nó 1 rồi 10 rồi 100 ngàn, thì bên Ấn Độ á, có cái chỗ thì nó dùng 36 đơn vị để nó tính, có chỗ dùng 43 đơn vị để nó tính, 43 đơn vị để nó tính, tức là số 1 là có sẵn 40 số 0 vậy đó, 43 số 0. Thì cái A Tăng Tỳ Kiếp này nó thuộc về cái số, hình như là số bốn mấy á, tức là gần cuối á, hay không, tức là nó thành nó, hay không, nhưng mà tại vì cái vấn đề mà cái đơn vị tính chẳng hạn như mình nó 1, 10, 100, 1.000, 1 vạn, 1 muôn, 1 ức, 1 triệu, 1 gì, tới 1 tỷ, tới một cai, 1 kinh, 1 gì, rồi tới 1 tỷ, tới 1 tỷ vậy đó, hay không. Thì ra bên Tàu nó cũng tính ra mười mấy số bên Ấn Độ nó tính tới 30 số rồi, có chỗ tính 40 mấy số, hay không? Tính mà hết cái đó rồi nó thì nó không dùng nhân từ nó tính được, thì nó để là vô lượng, vô số, vô biên gì đó, hay không? Thì cái này do tha của nó không nằm trong 40 mấy số của nó đó, cái na do tha câu chi đê gì đó thì nó nằm trong cái đó đó, hay không? Mình không có biết, tôi không có nhớ, hay không? Thành ra cái này á, nó nói là trải qua ba vô số kiếp lớn. Thực sự á, cái vô số kiếp lớn này nó thực sự ra nói là để cho mình tưởng tượng là nó có cái thời gian gì thực sự trong kinh điển như tổ luận đó. Nó nói là nó không thể tính đến được, nó nói là vô lượng, vô số, vô biên kiếp chứ không có tính đến được, nhưng mà tạm thời dùng cái từ là Đại A Tăng Tỳ Kiếp cho mình tưởng tượng vậy thôi. Nhưng mà bên Ấn Độ thì nó có cái số đó thuộc loại dùng như 4 mấy số 0 mà là 3 mấy số 0 thì tôi quên rồi, đại khái ngoài sao á, nhưng mà chư tổ nói thực sự ra đó, cái này nó tương đương với thành ra nó cái thời gian mà bây giờ mà thành Phật đạo nó không có tính được, nó thực sự vô lượng chứ không phải là đâu giống như là bên Ấn Độ nói là có một số không nhất định nào đó, thấy không? Thành ra nó nói cái số đó nó gọi là vô lượng, vô số kiếp hoặc là vô lượng kiếp, nó không còn ba năng lượng kiếp nữa mà tính là vô lượng kiếp rồi đó, mà không có dùng một cái tiêu chuẩn nào mà có thể đo được hết trơn, Tiêu chuẩn mà nhỏ nhất ở bên bên cái đo thời gian mà nhỏ nhất ở ở ở bên Ấn Độ xưa là sát na, thấy không? Sát na rồi tới đó một niệm, một cái mắt, vân 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 vậy đó, thấy không? Một chốc lát, một chốc lát nó gọi là một tu du tức là một chốc lát vậy đó, một thuấn tức tức là một cái nháy mắt, vân vân vân, thì không có thể đếm được. Cái này nó viết có chút xíu vậy đó, ha, trong luận nó viết cầm cọc vậy nè. Nó nói là thời xưa thì sao cái lối đo của Ấn Độ sao kia ra là bao nhiêu, tôi đọc hết một mặt tôi nói thôi, mà có đã nói ra cái gì cũng vô ích, không có lợi lạc gì nữa không ha, thì cứ nói vậy cho dễ hiểu. Thì trong cái ba cái thô trọng mình nó gọi là ba chủng tử đó, thì nó nói là một cái vô lượng số kiếp đầu tiên đó, nó gọi là đại a đằng ni kiếp đó, trì trừ cái bị thô trọng ha, bị thô trọng tức là cái thô trọng mà không do không kiến đạo mà làm vô trọng do cái thế gian pháp, do cái tưởng mà sanh ra. Nó cái tưởng tức là cái mình có tưởng tức là theo nghiệp mình mới tưởng được, thấy không? Đó là cái tưởng do cái tưởng nó xảy ra, tất cả cái tưởng của mình là do nghiệp hết rồi á, thật ra do nó đều sai hết rồi á, thấy không? Phật Phật cũng dạy mình tưởng để mà trừ cái sai đó, hay mình gọi là điên đảo tưởng ha, thì Phật dạy cho mình chẳng hạn như chánh niệm chánh cái tưởng cho đúng, chẳng hạn như mình quán cái thân mình thấy là cái thân mình nó đẹp, cấp về thân kiến, cấp về cái sự mê đắm về thân xác, thì Phật dạy cho mình chẳng hạn như bất tịnh tưởng, thấy không? Đại khái thì thầy Phật cũng đối trị, nhưng cái đối trị đó là dùng nhằm để mà phá cái đấm chấp của mình thôi, thấy không? Đó, thì bắt đầu thì Phật dạy cho nhiều cái pháp tưởng ha, tưởng giống như pháp thiền định vậy đó. Thì một cái mỗi a tăng kỳ kiếp đầu á là phá những cái làm những cái phá những cái điên đảo tưởng của thế gian vậy đó, thấy không? Tức là khi mình phá điên đảo tưởng thế gian thì cái tâm mình nó an trụ trong được từ từ trong chân lý từ từ ha. Đó rồi thì từ từ hết. Ủa, hai a tăng kỳ kiếp chứ, tới giai đoạn mà cái kiếp a tăng kỳ kiếp thứ hai, cuối cùng qua tới thứ hai đó, thì mình kiến đạo, thấy không? Kiến đạo tức là vô mình tập quán tưởng rồi từ tới a tăng kỳ kiếp, cái phước báo mình đủ á, tự nhiên mình thấy được chân lý, thì lúc đó là cái bì thô trọng nó mất. Thì tới a tăng kỳ kiếp thứ ba đó thì mình gia công để mình tu, a tăng kỳ kiếp thứ ba thầy đã nói là a tăng kỳ kiếp thứ ba đó là cái Bồ Tát bắt đầu nhập địa rồi đó, thấy không? Tu thì diệt những cái thô trọng ở trong thịt, rồi diệt thô trọng trong cốt, diệt thô trọng trong thịt đó, tức là đi qua giai đoạn tu sở đoạn đạo. Thì lúc đó nó gọi là tu về chẳng hạn như ở tứ địa đó, ở tam địa, ở tứ địa, ở nhị địa là tu về quán về tứ đế nè, ở ngũ địa đó thì quán về nhập nhân duyên nè, tức là đi dùng tu đạo để chặt đứt á, thấy không? Đó, chặt đứt hết trơn á, thì qua tới thì trong cái vấn đề đó là nó trừ cái thô trọng bên trong, thấy không? Tức là nó gọi là nhục thô trọng, nó chủng tử đó do tu đạo sơ đoạn, ha, như tập về tứ đế, tập về tâm nhân duyên là tu đạo rồi, nhập vào chân lý là nó có sanh ra trí, do trí nó đoạn được cái chủng tử thô trọng đó luôn, nhưng mà kẹt cái chấp pháp, kẹt ngay chấp ngay pháp tu của mình, nó lại kẹt vào trong cái tâm chấp trước, hay là nó nói là do cái thấy mà chấp trước, hay là do cái tu mà chấp trước, thấy không? Thì bắt đầu là từ thất địa đến bát địa đó, tu về vô tướng quán, thấy không? Đó, tới bắt đầu là tới bát địa đó thì vô tướng gia công dùng hàng thành tụ, thấy không? Đó, thì bắt đầu là cái quạt về thô trọng ở trong cốt đó, nó từ từ bị cái năng lực đó tiêu diệt. À, độ ngoài sau á là nó làm tăng trưởng về các hạnh độ sanh. Thầy đã nói là hai tăng kỳ tức đầu á thì đoạn được bì thô trọng, đạt được kiến đạo đế. Kiến đạo tức là trong tới cái ngày điển thứ ba đó là nhập vào địa. Nhập vào địa thì bắt đầu là mới đoạn cái thô trọng ở bên trong thịt, ha, là trong cái gia tông gọi là phu thô trọng hay là nhập thô trọng á. Cùng một cái tên thì khi mà nhập được vào Như Lai địa đó thì tất cả những thô trọng di tế nhất tức là di vật chứng minh đoạn trừ hẳn, tức là bên bắt đầu là nhị địa, bắt đầu là thất địa, bát địa bắt đầu là vô tướng quán, thì cái năng lực của cái cốt từ từ nó mất, nhưng mà lên tới hẳn tới Như Lai địa thì nó mới diệt hẳn, thấy không? Đó. Thì trong kinh điển nó nói như vậy đó, thì phải là trải qua tới ba a tăng kỳ đại kiếp. nè. À, nhưng mà thực sự ba là cái kiếp này đó, nhưng mà mấy chữ tổ đều nói nó đúng ra nó không có thời gian nhất định. Thành ra ba đời kiếp này nó có thể là đối với cái đối với chẳng hạn như đối với cái Phật Thích Ca đó thì ngắn hơn Phật Di Lặc. À, Phật Thích Ca nó phát tâm sau Phật Di Lặc, tu sau Phật Di Lặc mà thành Phật trước Phật Di Lặc tới cả 8 tỷ năm. Thấy không? Đó, thành ra cái đời kiếp nó không có số lượng. Thấy không? Rồi bây giờ qua cho đoạn đó đi. À, thực sự trong cái chú giải trong đoạn này tư tổ là chú dẫn chú giải cái chữ A Tăng Kỳ không à. Bây giờ Đại Bồ Tát Quán Tự Tại lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trong các Bồ Tát địa, Bồ Tát phát sanh phiền não, phát sanh phát ra phiền não thì phiền não ấy là sắc thái gì? Ha, nói là ở trong các địa đó ha, mà cái trong các địa nó có những cái phiền não nó sanh ra trong các địa đó đó ha, thì cái tướng của cái phiền não đó là cái tướng gì? Trong này nó dịch là sắc thái đó, nó là hà tướng ha. Có nhược điểm gì ha, tức là hà thất, có cái lỗi nào ha, quá thất á, thất nó cũng như sai sai lầm ha, có những cái lỗi nào, có cái sai lầm nào, hà đức ha, có cái đức gì ha, trong này dịch là có ưu điểm gì ha, trong các địa nó có những phiền não, như phiền não sự sanh ra trong các địa, cũng như mình nói là mỗi cái địa gì nó phá mấy cái chướng đó tức là cái phiền não. Thấy không? Đắc được cái thân thủ trọng, thấy không? Đại khái gì đó. Thành ra nó nói là trong cái 10 cái địa lên tới như là địa là 11 đó, là mình phá tất cả tới 33 đó, 33 cái chướng, trong đó có hai cái chướng về kia và một cái thủ trọng. Thấy không? Thì nó nói là như vậy thì trong các địa là cái chỗ sanh phiền não đó, đó thì cái tướng cái sắc thái của phiền não đó là cái gì? Cái tướng của phiền não đó là cái tướng gì? Có cái nhược điểm gì ha, và có cái đức gì, có ưu điểm gì, thì Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Quán Tự Tại Thiện Nam Tử: phiền não ấy là sắc thái không ô nhiễm. Ngay có sanh ra phiền não, nhưng mà cái phiền não đó không có ảnh hưởng bởi tham, bởi sân, bởi si, cái nhiễm ô. Tại vì mày nói là năm cái, tại vì mỗi bắt đầu lên sơ địa là bắt đầu tu lục độ rồi, thấy không? Mà nó nếu mà lục độ là phải đúng cái phải năm cái tướng. Trong cái tướng đầu tiên của nhiệp độ tức là vô nhiễm trước, cái tướng thứ hai là vô cứu luyến, cái thứ ba là vô phân biệt gì đó, nó có năm cái tướng. Thành ra bắt đầu vô lục địa đó, bắt đầu phiền não sở sanh thì phải đúng các tướng như vậy đó. Thành ra con này nói mặc dầu cái phiền não nó là gọi là phiền não sở sanh là tại vì nó là cái do cái chấp trước về pháp thôi, cái chấp trước cái tu thôi, chứ thực sự nó không phải đúng có nghĩa là phiền não trong cái danh từ của bên A La Hán là có tham sân si, thấy không? Đó, thành ra này nói là hiện ở cái phiền não ấy là sắc thái không ô nhiễm, nó nói là vô nhiễm ô tướng á. À, cái sắc thái cái gọi là có cái tướng gì, hỏi có tướng gì à, trong cái địa trung cái phiền não đó thì có cái tướng gì, nó nói là có cái tướng là vô nhiễm ô tướng à, tức là cái phiền não đó là cái phiền não đó có cái tướng là không có ô nhiễm ô, tức là không có tham sân si, không có cái phân biệt phiền não vào trong động à, nhưng mà có cái câu sanh phải diệt, tại nó đang đồ tu đạo mà, thành ra phải giữ giới cái gì đó, trừ cái câu sanh nhổ hết gốc rễ, vố thì tạm đè cái đó thôi, bây giờ có huệ nó nhổ luôn. À, là sắc thái không ô nhiễm vì sao? À, vì các Bồ Tát này ngay trong địa thứ nhất quyết định đã khéo thông đạt pháp tánh, các pháp là mình gọi là kiến tánh hay là kiến đạo đó, kiến tánh là thấy được các pháp, không có mê lầm về cái lý nữa. À, tức là nói là trong này là nó nói là trong cái địa thứ nhất á, thì ở ư nhất thiết thiết chư pháp pháp giới, tức là ở trong tất cả những cái pháp giới, tức là nói chung tất cả các pháp á, quyết định đã thông đạt, nghe nó gọi là đạt được cái thông đạt vị đó, cái kiến đạo vị, còn cái bên từ của Di Thức á, thay vì kiến đạo vị của bên Nam Tông gì ha, thì trong từ Di Thức nó dùng chữ thông đạt vị, thông đạt vị tương đương với kiến đạo vị, tức là cái chỗ đó là kiến tánh á, kiến được cái pháp tánh, kiến được cái tánh của các pháp, nên là không còn một chút xíu nào gì mê lầm nữa. À, nên mà kiến được cái pháp tánh đó, nên tâm nó không có bị phiền não tham sân si ảnh hưởng nữa.
Đó là sơ địa, thưa thầy, khi vô được sơ địa.
Sơ địa đó, sơ địa thì nó gọi là thông đạt vị. Yeah. Thông đạt vị nó gọi là kiến tánh, còn bên danh từ của bên Nguyên Thủy nó gọi là kiến đạo. Bên chữ Di Thức á, chữ kiến đạo nó tương đương với thông đạt. Tức là thông đạt hết tất cả những cái pháp tánh của toàn bộ các pháp trong cái kia, nó bởi vì cái pháp tánh của thế giới nó gọi là không mê lý, nó biết pháp tánh là tánh không rồi. Giai đoạn nó biết rồi nhưng mà chưa thể nhập thôi. À, nó mới là ngộ thôi. ha, chưa nhập, nhập rồi nó bắt đầu từ nhị địa tam địa, từ nó mới nhập từ từ ha. Hai diện dĩ thiện thông đạt, tức là đã thông đạt một cách khéo léo rồi. Hai mà do cái vấn đề mà mình đã kiến tánh rồi đó, hai là do cái nhân duyên đó đó. Ha. Ha. Rồi các do đó thông đạt thông tánh, do đó các vị phải biết rõ có cần thiết mới cho phiền não phát ra, không phải là không biết. Thế nên Như Lai nói là sắc tái không ô nhiễm. Ha. Đó. Tức là các Bồ Tát đó, sở dĩ sanh thành phiền não là Bồ Tát biết, chứ không phải là không biết. Tức là cái này nó là do kiến tánh nên không có bị mê lầm trong những phiền não nữa. Nhưng mà Bồ Tát sở dĩ sanh phiền não là vì chúng sanh mà sanh. Thành ra nói là trong này nó nói là Bồ Tát yếu tri. Ha, đương nhiên là phải biết rồi, yếu là chắc chắn là biết rồi. Phương mới khởi ra phiền não. Ha, thì cái tổ mới luận, dùng câu này tổ luận là Bồ Tát sở dĩ sanh phiền não là vì chúng sanh. Thành ra là nhiều khi muốn thành tục chúng sanh, muốn đồng sự chúng sanh, muốn cái này cái kia. À, nó thực sự là thấy Bồ Tát có tham sân si giống hệt chúng sanh, nhưng thực sự Bồ Tát không như vậy mà tâm không có ô nhiễm bởi mấy cái đó. Thì Bồ Tát biết, cái này là tùy thuận chúng sanh mà phải nên có, vậy thôi. Thành ra cái tướng á, thì thấy đồng với chúng sanh. Thấy không? Nhưng mà thực sự trong cái Bồ Tát thì vô nhiễm. Vì Bồ Tát là Bồ Tát là do vấn đề mà chắc chắn là mình biết mới khỏi là phiền não, chứ không phải là không biết. À, phi di bất tri, chứ không phải là không biết mà sợ thành phiền não. À, tức là trong cái vấn đề năm nay là Bồ Tát bở kiến, gọi là giai đoạn rồi thông đạt vị hay là kiến đạo vị đó. À, tức là do phong đạt ở các pháp tánh, à, thành Bồ Tát biết được đủ các tướng phiền não hết trơn á. Thấy không? Đó, Bồ Tát sở dĩ khởi phiền não á, ha, là tánh muốn. À, tại vì nó giai đoạn này là Bồ Tát liễu tri tất cả đang phiền não rồi. Thì cái danh từ mà chư tổ dùng á, nó là cứ chân thị nhiễm, cứ là căn cứ vào cái chân lý đó mà thị hiện nhiễm pháp, thấy không? À, chứ không phải là không biết. À, thành như vậy đó. Thì có nói phiền não này là do theo cái trí mà thấy đạo mà sanh ra nên gọi là không có nhiễm. À, tổ nói luận gì đó. À, nó nói là Bồ Tát cái tổ nói là vì chúng sanh mà trở nhập là tam giới. Thì lúc đó là cũng thấy cái sanh tử đẳng khổ giống như chúng sanh vậy đó. À, nhưng mà Bồ Tát trong cái tâm Bồ Tát đó không có cái đó là đúng là có thật. À, nó gọi là vô nhiễm. Nhưng mà các vị A La Hán thì không chấp nhận. Đối với A La Hán đó là thoát khỏi sanh tử thì không có trở lại trong cõi này nữa, nhập vô niết bàn không có trở lại. Thành ra cái Bồ Tát cứ nói là cái Bồ Tát bị nhiễm. Các vị A La Hán cứ nói là Bồ Tát, các nhiều tu Bồ Tát đạo là sai, là những người mình cứ vào trong thế gian hoài, tức là nó nói gì đâu có tự tại, bị nghiệp nó lôi chuyển, thấy không? Đó, lý do gì mà nó thành ra nó có cái sự nhận thức sai biệt thôi. Ở trong này là ngài qua tự tại hỏi ra để cho thấy rõ vấn đề đó. Ha, thành ra đầu tiên á, bây giờ cái phiền não mà cái Bồ Tát trong các địa mà phát ra đó, ha, thì bằng đó đó cái tướng của nó là tướng vô nhiễm ô. Ha, bây giờ có cái nhược điểm gì thì Phật đợi tiếp. Trong bản thân các vị Bồ Tát này, phiền não ấy không thể gây ra nhân khổ não, nên không có nhược điểm gì. Thì nói là khi mà chứng được sơ địa đó, thì đắc được cái cực khỉ địa, tức là nó không còn, nó gọi là chánh tánh ly sanh, tức là không bao giờ, nó chánh tánh tức là bây giờ thuận theo thánh đạo mà sanh, nó ly cái sanh trong ác đạo. Nó gọi là cực khỉ, cái câu của sơ địa là chánh tánh ly sanh, cái tánh nó thuận tùy thuận chánh đạo mà tiến và ly hết các sanh tử trong cái tam ác đạo. Cái tam ác đạo là cái nó tượng trưng cho cái khổ, nên Bồ Tát ở sơ địa nó gọi là cực khỉ, tức là không giờ còn khổ nữa. Thầy nói là trong cái tự thân các vị Bồ Tát này nó không còn cái năng lực nào mà sanh ra khổ được hết trơn, không có một cái gì để có sanh ra khổ được hết trơn, cho nên cái gì không có khổ, cái khổ là lỗi lầm của cái sự sai lầm, cái sự bị phạm lỗi, cái sự bị gọi là quá thất á, cái trong cái tướng của Ba La Mật á là vô quá thất, không có lỗi, không có bị sai lầm, thấy không? Thì nó nói cái lỗi lầm khiến mình bị đọa, bị chịu cái khổ, thấy không? Thành nó khi mà từ cái sơ địa trở lên là bắt đầu là có năm tướng lục độ, là có năm cái tướng là vô quá thất rồi, Thành ra Bồ Tát là không bao giờ bị khổ do cái lỗi, do cái lầm nữa. Do không có lỗi, không có lầm cái gì đó, nó không vô quá thất. Thành ra nghĩa là trong này nó gọi là nó hà thất. Ngồi có cái chỗ nào có bị nhược điểm không? Có chỗ nào có lỗi lầm không? Thấy không? Thì nó nói là vô quá thất, tức là không có lỗi. Nó thành ra Bồ Tát mà sở sanh đó, cái phiền não sanh là hoàn toàn không có cái lỗi nào hết trơn. Mà ngược lại, hay bây giờ nói thêm, phiền não được các vị Bồ Tát này để cho phát ra như vậy, có năng lực cắt đứt cái nhân đau khổ trong chúng sanh giới, nên có vô số ưu điểm. Bây giờ nó hỏi, bây giờ nếu mà không có lỗi lầm, bây giờ hỏi là có lỗi lầm gì thì hoàn toàn không có lỗi lầm rồi, phải không? Bây giờ hỏi có cái hà đức, có cái công đức gì, có cái ưu điểm gì? Thì phải nói là cái phiền não Bồ Tát đó, có đó, là vì chúng sanh là có. Thấy không? Đó, nhưng mà cái phiền não đó, và trong cái thế gian phiền não, mục đích đó để cắt phiền não của chúng sanh thôi. Cái phiền não của Bồ Tát á, cũng như con dao vậy đó, mình sử dụng đúng thì nó có cái năng lực tốt. Như Bồ Tát cũng như là sử dụng con dao giờ đúng cái năng lực tốt vậy đó, cắt đứt cái phiền não của chúng sanh. Còn nếu mà mình dùng con dao giờ năng lực sai thì sắc sanh này kia là cũng là cái con dao bắn chắc nó cũng là phiền não, mà nó có cái lợi là nó cũng cắt đứt được phiền não. Thấy không? Đó, thành ra nó là cái Bồ Tát thể hiện phiền não như vậy đó. Mà có cái năng lực là năng đoạn khổ nhân, tức là có thể là năng đoạn cái nhân đau khổ trong chúng sanh giới. Do cái phiền, do vậy đó mà phiền não trong các địa của Bồ Tát sanh ra thì có vô lượng công đức, đó là cái ưu điểm của phiền não của Bồ Tát á. Thấy không? Đó, thì cái này thì A La Hán họ không chấp nhận. Thấy không? Họ nói là phiền não, là phiền não chứ không có cái vụ. Nhưng mà tại vì có con đường của Bồ Tát đạo là con đường đó là phúc trí tư lương. Thấy không? Đó, thành ra cái phúc của họ đó, cái phúc của họ đó là làm chúng sanh được giải thoát này kia đó. Còn A La Hán không có chủ trương đó. Thấy không? Thành ra họ không có vào phiền não được. Thì trong chư tổ nói đó, nó thực sự tới cuối cùng mà lên tới nhà Như Lai địa đó thì mới vĩnh đoạn hết tất cả những phiền não. Nhưng mà ở trầu sơ địa đi, nhưng mà ở sơ địa đây, các phiền não, các khổ của Bồ Tát ở sơ địa cũng không có thể sanh khởi được, chứ không có nghĩa là đã đoạn hết khổ. Do kiến đạo nên cái khổ nó không phát sanh được. Mà khi mà cái khổ nó không có phát sanh được đó nên không có bị lỗi. Hay tôi nói là từ sơ địa đến tới Phật địa đó, thì mới thực sự lên tới Phật địa mới đoạn hẳn. Còn các Bồ Tát từ sơ địa lên Phật địa tức là phục phiền não thôi, hàng phục được phiền não, nên cái phiền não nó không bao giờ nó có, không bao giờ nó hiện hành, mặc dù ở trong phiền não hay là thị hiện phiền não vậy đó. Thầy nói là các hiện hành về cái đau khổ của Bồ Tát á, thì Bồ Tát hoàn toàn khắc phục hết, thành ra không có khổ trong cái hiện hành, không có khổ, nhưng cái chủng tử thì vẫn còn. Bồ Tát sở dĩ tu từ sơ địa lên á là khắc phục chủng tử, còn hiện hành là không còn ảnh hưởng Bồ Tát nữa. Rồi cái khổ mình thấy á là cái khổ hiện hành, thấy không? Thành ra Bồ Tát không có khổ nữa, thấy không? Đó, cái phiền não là hiện hành là Bồ Tát không còn bị nữa. Thành ra cái danh từ mà chư tổ dùng là phục phiền não, bất diệt phiền não. Phục phiền não tức là từ sơ địa lên tới cửu địa là phục phiền não, thì mới lên tới Như Lai địa thì mới là diệt hẳn phiền não. Nhưng mà đang diệt phục phiền não như vậy đó, nên tất cả những cái tướng khổ, tướng này nó không có gì đó. Thì nó nói là khi mà phục gì, tức là phục những cái gì nó đang xuất hiện ra. Thấy không? Thành ra cái gì xuất hiện ra thì nó nói là trong cái những tổ mình tu á, thì tất cả những cái hiện hành là Bồ Tát phục hết, còn chủng tử là Bồ Tát tu diệt từ từ, cái tùy miên á tự diệt từ từ. Thành ra do đó là không có cái khổ xuất hiện, cái này không có lỗi lầm xuất hiện, đây là gì đó, những cái hiện hành nó là do cái lỗi như cái quả di thục nó phát sanh ra thì không còn bị nữa, nhưng mà chủng tử thì Bồ Tát đang diệt. Còn cái phiền não mà mình thấy cái Bồ Tát mà có giống như phiền não của chúng sanh á, thì đó là do Bồ Tát yếu tri mà khởi ra thôi. Thành ra ngay cái Bồ Tát đó, ngay cái vấn đề mà phiền não của Bồ Tát, ngay cái Bồ Tát sắc sanh đi nữa, sắc sanh đó như tổ chỗ chặt đầu mèo hay này vân vân gì nữa đó, thì cũng là công đức chứ không phải là phiền là kia, thấy không? thì khi Bồ Tát mà sắp sanh như vậy mà đã độ làm chúng sanh độ thoát vậy đó ha, thì nó gọi là không có tội mà đạt được vô lượng phước tốc chứng Bồ Đề, thì cái hành động sắp sanh nó trở thành là trợ đạo của Bồ Tát. Thì cái này mình hiểu được cái này đó, thì mình hiểu được các pháp bản thể là vô tánh. Con pháp nào có tánh xấu không, nào tánh ác đó, tại vì thực sự tùy thuận cái vô minh của người ta mà sanh nó ác, hay là cái minh nó sanh nó thiện à. Thành ra nói là Bồ Tát phát là vô lượng cái phiền não, trong đó có sắc sanh, có dâm dục vân vân ha, để phát ra được. Nhưng mà những cái đó nó có năng lực cắt đứt cái nhân đau khổ trong tam giới, trong chúng sanh giới, nên nó có lại có vô số công đức tốc chứng thành Phật. Đó là cái bằng niệm của Bồ Tát đạo là gì đó. Thành ra mình coi nhiều Bồ Tát giới, nhiều cái nó mâu thuẫn với cái giới việc giải thoát lý do đó. Nhưng mà tại vì cái giới này nó khởi từ Bồ Đề Tâm, hay nó khởi từ cái vô minh, nó khởi từ cái minh, thấy không? Thành nó có vô lượng công đức, thấy không? Đó. Dạ, hiểu đoạn này rồi phải không? Đại Bồ Tát Văn Tự Tại mới thưa Phật rằng thật là kỳ lạ, nó thậm kỳ, tức là kỳ lạ vô cùng. Bạch Đức Thế Tôn, vô thượng Bồ Đề có công đức lớn lao đến như vậy. Tức là nó nói là như thị đại công đức lợi, tức là có những cái lợi công đức, nó có những công đức lợi lạc vô cùng. Ấy là làm cho phiền não của Bồ Tát phát ra mà còn hơn cả thiện căn của chúng sanh, của thanh văn độc giác. Nó nói là khiến cho chư Bồ Tát sanh khởi phiền não, thường thắng nhất thiết hữu tình thanh văn độc giác thiện. Ngay cái sanh khởi phiền não của Bồ Tát đó, nó còn vượt hẳn thắng tất cả những cái thiện của thanh văn độc giác các hữu tình. Đó. Đây bây giờ là cái là tán thán của ngài Quan Âm. Nó là phiền não thiện căn á, thiện não thiện căn của chư Bồ Tát á, nó còn hơn là thiện căn của nó trở là thiện căn, phiền não của Bồ Tát là thiện căn. Công đức lớn, thành ra trong kinh điển nó nói đó, cái như phàm phu mà khi mà phát tâm vô thượng Bồ Đề đó, mới phát tâm thôi nha, chứ tu nha. Thì nó nói là đức thắng nhị thừa, hơn luôn cả thiện căn có nhị thừa nữa. Nó tại vì mà cái phát tâm thành Phật á, cũng như là phàm phu tức là có phiền não rồi. Thấy không? Nhưng thành ra mà khi mà phát tâm Bồ Tát thì cái phiền não nó cỡ là phiền não của Bồ Tát. Thấy không? Phát tâm thì là phát tâm.